chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Công an thành phố Thái Nguyên thông báo đặc điểm một số loại tiền giả mới xuất hiện trong lưu thông.
Cảnh giác với thủ đoạn tội phạm mua bán trẻ sơ sinh và nội tạng người.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung của luật trẻ em năm 2016, được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 5 tháng 4 năm 2016 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 6 năm 2017. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Công an thành phố Thái Nguyên thông báo đặc điểm một số loại tiền giả mới xuất hiện trong lưu thông như sau. 1. Tiền giả polymer mệnh giá 500.000 đồng. Tiền giả 500.000 đồng vần series FQ, HQ, GM, LV có đặc điểm nhận dạng tương tự tiền giả cùng mệnh giá vần series TVK đã phát hiện trước đây với đặc điểm như chất liệu ly lông dễ bay giãn, không có độ đàn hồi đặc trưng như tiền thật, hình ảnh hoa văn không sắc nét, mực in dễ bong chóc. Các cửa sổ định dạng không rõ ràng, mờ đục, làm giả bằng cách cạo lớp mực trắng ở mặt sau, series FQ, GM và LV hoặc mặt trước series HQ. Hình định vị không khớp khít khi soi trước nguồn sáng. Yếu tố mực đổi màu OVI, in giả có màu nâu, series FQ, GM và LV hoặc vàng nâu, series HQ nhưng không có hiệu ứng đổi màu. Mảng ký tự siêu nhỏ là những dải mực nhòe. Khi soi dưới đèn cực tím, số series dọc, số series ngang và nền tờ tiền không phát quang. Ngoài ra chưa làm giả các yếu tố bảo an, nét in nổi, hình bóng chìm, dây bảo hiểm, cụm số mệnh giá dập nổi trong cửa sổ lớn, Irian Din, hình ảnh DOE trong cửa sổ nhỏ, mực không màu phát quang. Tiền giả 500.000 đồng, vân series JVK, MK, có đặc điểm nhận dạng tương tự tiền giả cùng mệnh giá vân series SV đã phát hiện trước đây với đặc điểm như chất liệu ly lông in tiền giả dễ bài giãn, không có độ đàn hồi đặc trưng như tiền thật, gồm 3 lớp, lớp đế phim ở giữa và 2 lớp ni lông mỏng, in hình ảnh hai mặt tờ tiền phủ lên hai mặt lớp đế phim, có thể dùng tay bóc tách lớp ni lông mỏng, hình ảnh hoa văn không sắc nét, mực in dễ bong chóc, không làm giả hình bóng chìm, series JVK hoặc có in giả mờ nhưng không có hiệu ứng lấp lánh khi trao nghiêng. Cửa sổ được làm bằng cách cắt màng ni lông mỏng ở mặt sau theo hình cửa sổ và cạo lớp phủ trắng ở đế phim, có làm giả cụm số dập nổi trong cửa sổ lớn.
Công an thành phố Nha Trang, Khánh Hòa vừa bắt giữ Lê Hoài Phương, 21 tuổi, ngụ xã Vĩnh Thạnh, theo lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo tài liệu điều tra, tháng 1 năm 2017, Phương mua bộ trang phục cảnh sát giao thông và quân hàm đại úy trên mạng xã hội rồi chụp ảnh khoe với nhiều người là mình làm trong lực lượng công an, rồi nổ về việc có mối làm trong lĩnh vực bất động sản, vận tải. Lãnh đạo Công an thành phố Nha Trang cho biết, đầu năm 2018, hàng chục người dân ở các địa phương như Ninh Hòa, Diên Khánh, Cam Lân và thành phố Nha Trang đến cơ quan công an tố cáo bị Phương lừa đảo. Người ít thì 20 triệu, người nhiều gần cả 100 triệu đồng. Nghi phạm Phương còn lừa cả người yêu của mình. Bị Công an thành phố Nha Trang ra quyết định bắt tạm giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhưng Phương được người nhà bảo lãnh tại ngoại. Được tự do, Phương bỏ trốn, sau đó tiếp tục lừa đảo và bị Công an thành phố Nha Trang ra quyết định truy nã toàn quốc. Đến ngày 19 tháng 6, Phương bị bắt tại khu nhà trọ ở xã Vĩnh Trung. Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 4 năm 2017 đến đầu năm 2018, có 12 nạn nhân bị Phương lừa đảo với số tiền gần 330 triệu đồng. Còn nhiều trường hợp khác, cơ quan chức năng tiếp tục điều tra xác minh để làm rõ.
Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa của đất nước, là đầu mối của nhiều tuyến giao thông đi các tỉnh cùng với tình trạng người dân ở các địa phương khác đến tìm việc làm ngày càng tăng. Số lượng các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện, nhạy cảm về an ninh trật tự cũng tăng theo. Do đó, Hà Nội cũng trở thành địa bàn trung chuyển của nhiều loại tội phạm, trong đó có tội phạm mua bán người, mua bán nội tạng người, thận. Dù số vụ mua bán người phát hiện trên địa bàn thời gian qua không cao, nhưng diễn biến ngày càng phức tạp.
Mới đây, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Đống Đa quyết định khởi tố vụ án mua bán người dưới 16 tuổi, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú với 6 đối tượng: Nguyễn Thị Kim Loan, sinh năm 1985, hộ khẩu thường trú tại quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ; Nguyễn Thị Kim Sa, sinh năm 1987, hộ khẩu thường trú An Đông, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ; Lê Hoàng Nhí, sinh năm 1988, hộ khẩu thường trú huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh; và Vũ Thị Phả, sinh năm 1967, hộ khẩu thường trú huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương, về hành vi mua bán người dưới 16 tuổi theo Điều 151 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Thông tin ban đầu, Huỳnh Thị Hồng quen biết với Nguyễn Trần Lan Anh thông qua nhóm Hội cho và nhận con nuôi, hội hiếm muộn con trên Facebook. Hồng thuê Lan Anh tìm gặp những người phụ nữ sinh con nhưng không muốn nuôi dưỡng để thỏa thuận việc nhận nuôi. Sau khi nhận những đứa trẻ này, Lan Anh sẽ mang đến giao cho Hồng để bán lấy tiền. Mỗi trường hợp thành công, Lan Anh được Hồng trả công 2 triệu đồng. Tháng 9 năm 2018, thông qua nhóm Hội hiếm muộn con trên mạng xã hội Facebook, Lan Anh biết chị NTP, sinh năm 1991, trú tại Hà Nội, không muốn nuôi con sau khi sinh nên đã liên hệ với chị P để thỏa thuận việc xin con. Ngày 14 tháng 1 năm 2019, Hồng đưa cho Lan Anh 2 triệu đồng tiền công, 7 triệu đồng chuyển khoản cho chị P và 20 triệu đồng tiền viện phí. Ngày 17 tháng 1 năm 2019, chị P sinh con gái. Lan Anh cùng một đối tượng khác bế cháu bé tới một nhà nghỉ trên địa bàn quận Đống Đa chờ Hồng tới mang đi. Đến 2 giờ ngày 18 tháng 1, thấy cháu bé khóc và chị P gọi điện đòi con, nên Lan Anh đã bỏ cháu bé ở trước cửa nhà dân trên phố Phương Mai thì bị cơ quan công an phát hiện bắt giữ. Quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định thêm 4 đối tượng liên quan như trên. Các đối tượng khai nhận đã cấu kết với Vũ Thị Phả để tìm và bán các bé sơ sinh sang Trung Quốc. Phả sẽ trả bé trai 170 triệu đồng, bé gái 70 triệu đồng. Cũng theo công an thành phố Hà Nội, gần đây trên địa bàn xuất hiện các đối tượng hoạt động phạm tội mua bán, chiếm đoạt mô hoặc bộ phận cơ thể người, mua bán thận tại các bệnh viện lớn như Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức, Bệnh viện Quân y 103, Bệnh viện Bạch Mai. Cuối năm 2018, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố đã triệt phá nhóm 4 đối tượng về hành vi mua bán, chiếm đoạt mô, thận hoặc bộ phận cơ thể người, gồm Trần Văn Phương, sinh năm 1989, hộ khẩu thường trú huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang; Lê Thủy Linh, sinh năm 1996, hộ khẩu thường trú tỉnh Bình Dương; Hoàng Ngọc Tiến, sinh năm 1988, hộ khẩu thường trú thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị; Phan Văn Hùng, sinh năm 1991, hộ khẩu thường trú huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Cả 4 đối tượng đều tạm trú tại số 43 ngõ 112/15 Định Công Thượng, phường Định Công, quận Hoàng Mai. Các đối tượng khai nhận do thấy nhiều người có nhu cầu muốn mua bán thận để ghép nên Trần Văn Phương đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng bài tìm người mua bán thận. Khi người có nhu cầu phản hồi, Phương yêu cầu người bán thận gặp người mua thận rồi cùng làm hồ sơ tự nguyện hiến thận cho nhau giả, nhưng bản chất là giao dịch mua bán thận. Tháng 1 đến tháng 9 năm 2018, với thủ đoạn đăng bài trên mạng xã hội Facebook tìm người có nhu cầu bán thận rồi nuôi ăn ở tại địa chỉ số 43 ngõ 112/15 Định Công Thượng, phường Định Công, quận Hoàng Mai nhằm chờ người có nhu cầu mua thận, đối tượng Phương và đồng bọn đã thực hiện thành công 2 vụ mua bán thận rồi thu lời bất chính 170 triệu đồng. Để nâng cao phòng ngừa, ngăn chặn, kiềm chế tội phạm mua bán người, mua bán nội tạng người nói riêng, thời gian tới, Công an thành phố Hà Nội tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục, phối hợp các ngành đoàn thể liên quan tăng cường quản lý hành chính về an ninh trật tự, tăng cường tuần tra kiểm soát, kiểm tra hành chính ban đêm tại các địa bàn trọng điểm, các tụ điểm phức tạp, không để các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm. Người dân phải nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, thực hiện nghiêm theo chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, cần nêu cao tinh thần cảnh giác với những đối tượng lạ mặt làm quen, kết bạn, liên lạc thông qua trang mạng xã hội và các ứng dụng chat trực tuyến, đồng thời hết sức cảnh giác với những hội nhóm trên mạng xã hội đăng tin với nội dung cho nhận nuôi con, mang thai hộ, hiến chứng, mua bán thận. Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo tuyệt đối không tin tưởng dễ dãi nghe theo những lời dụ dỗ đường mật, không vội nhận lời đi chơi xa, đi du lịch, đi ăn uống với người mới quen qua mạng khi chưa có đủ thông tin của người đó. Trong trường hợp có dấu hiệu nghi vấn bất thường thì tìm chỗ đông người hô hoán hoặc tìm sự giúp đỡ của người khác.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Trong chuyên mục Pháp luật quanh ta hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe nội dung tuyên truyền khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học với nhan đề sử dụng xăng sinh học, sử dụng nhiên liệu sinh học, giảm dần sự lệ thuộc xăng khoáng, gắn với tái cơ cấu kinh tế, phát triển nông nghiệp bền vững.
Thưa quý vị và các bạn, thông tin được công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lọc hóa dầu Bình Sơn cho hay, Với sự phát triển và tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam trong 5 năm tới, tổng nhu cầu tiêu thụ xăng dầu trong cả nước từ năm 2018 đến năm 2022 trung bình đạt khoảng 15 triệu tấn xăng dầu các loại, trong đó xăng là 6,5 triệu tấn. Và dầu DO là khoảng 8,5 triệu tấn. Trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu tăng, nhưng lượng dầu thô khai thác ngày càng cạn kiệt và vẫn còn phải phụ thuộc phần lớn vào nhập khẩu xăng dầu trong nước, dẫn đến không chủ động nguồn cung cũng như giá cả. Do đó, phát triển nhiên liệu sinh học sẽ góp phần đáng kể vào việc gia tăng nguồn cung trong nước, giảm dần sự lệ thuộc vào xăng khoáng. Chuyên đề kinh tế hôm nay, chúng tôi đề cập nội dung sử dụng nhiên liệu sinh học giúp giảm dần sự lệ thuộc xăng khoáng gắn với tái cơ cấu kinh tế, phát triển nông nghiệp bền vững.
Theo tính toán từ số liệu xăng E5 bán ra thị trường 6 tháng đầu năm 2018, đạt khoảng 1,8 triệu mét khối, cho thấy đã có khoảng trên 100.000 mét khối nhiên liệu sinh học, hay còn gọi là ethanol E100, được tiêu thụ, đồng nghĩa với việc chúng ta đã chủ động giảm được chừng ấy lượng xăng phải nhập khẩu. Nếu tỷ lệ tiêu dùng xăng E5 trong thời gian tới được tăng lên, rồi tiến tới sử dụng E10 theo lộ trình phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống của chính phủ, việc chủ động nguồn cung xăng dầu, giảm dần sự phụ thuộc vào xăng khoáng là rất đáng kể. Với nhu cầu sử dụng các loại xăng trên cả nước khoảng 6,5 triệu tấn một năm, để đảm bảo nguồn xăng E5 cung ứng cho thị trường, việc đảm bảo nguồn ethanol E100 phục vụ cho phối trộn xăng E5 là vô cùng quan trọng. Theo đó, công tác quy hoạch phát triển vùng nguyên liệu cho sản xuất E100 ở trong nước cần phải được tính toán kỹ lưỡng, đảm bảo đủ sức cạnh tranh và giúp giá thành xăng hạ hơn nhiều so với xăng khoáng. Qua đó vừa góp phần giảm nhập khẩu xăng khoáng, vừa giúp giảm chi phí đầu vào cho sản xuất và dịch vụ từ tiêu dùng xăng dầu, góp phần ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát. Chuyên gia kinh tế tiến sĩ Lưu Bích Hồ cho rằng, việc đẩy mạnh tiêu thụ xăng E5 còn góp phần tái khởi động một số công trình nghìn tỷ đã đầu tư để thực hiện chủ trương này.
Tôi nghĩ là mấy cái nhà máy mà chúng ta đang khởi động lại đấy thì rất là tốt. Bởi vì lâu nay không có cái thị trường tiêu thụ thì nó vẫn cứ khó khăn như vậy. Bây giờ có thị trường rồi thì cũng là một cái động lực để cho nó khởi động lại. Và tôi nghĩ rằng chưa đủ đâu. Mấy cái nhà máy cũng còn chưa đáp ứng được tất cả cái nhu cầu của cả nước đâu. Thứ hai là vấn đề nguyên liệu cho sản xuất ethanol thì chúng ta phải tiến dần tới, tức là dùng những cái nguyên liệu cây cỏ khác ngoài sắn. Sắn là bây giờ là giá thành đắt và còn phải có nhu cầu để xuất khẩu. Thế cho nên là tôi muốn làm sao chúng ta sớm tiến tới có thêm những cái nguồn nguyên liệu khác cho mấy nhà máy. Tất nhiên là lại phải có cái công nghệ khác.
Theo ông Hoàng Quốc Vượng, Thứ trưởng Bộ Công Thương, trong lộ trình sau bước chuyển đổi từ xăng khoáng sang xăng E5, rồi từ E5, bước tiếp theo sẽ chuyển sang E10. Điều này sẽ góp phần phát triển lĩnh vực trồng trọt trong nông nghiệp gắn với phát triển ngành công nghiệp sản xuất nhiên liệu sinh học ở Việt Nam.
Cái việc chuyển đổi sang sử dụng xăng khoáng sang xăng E5 nó mang lại rất nhiều các cái lợi ích. Như chúng ta đã biết thì cái xăng khoáng là cái nguồn xăng nó hữu hạn và chắc chắn rằng là với sự cạn kiệt của tài nguyên thì trong thời gian tới thì cái khả năng cung ứng xăng khoáng nó càng ngày càng khó khăn hơn. Thì trong trường hợp đó thì chúng ta chuyển đổi sang sử dụng cái xăng nhiên liệu sinh học thì là cái nguồn nhiên liệu mà có khả năng tái sinh. Thì cái việc chuyển đổi nó giúp chúng ta bảo đảm cái an ninh năng lượng cho đất nước. Ngoài ra thì cái việc mà chuyển đổi xăng khoáng sang sử dụng xăng E5, RON92 và sắp tới là E10 thì nó cũng giúp cho cái phát triển ngành nông nghiệp của nước nhà và tạo ra công ăn việc làm. Chưa kể đến một cái hiệu ứng rất là quan trọng của cái sử dụng xăng nhiên liệu như sinh học là nó giúp cho cái bảo vệ về môi trường. Và cũng chính vì cái lợi ích rất là lớn của cái việc chuyển đổi sử dụng xăng khoáng sang nhiên liệu sinh học như vậy thì trong thời gian vừa qua, dưới cái sự chỉ đạo của chính phủ thì Bộ Công Thương cũng đã phối hợp rất là chặt chẽ với Bộ Thông tin Truyền thông để mà thông tin tuyên truyền tới người tiêu dùng, tới xã hội về cái lợi ích của việc chuyển đổi đó, cũng như là cái sự an toàn của cái việc sử dụng nhiên liệu sinh học trong đối với con người, phương tiện, máy móc. Và chúng tôi cũng đã có cái kế hoạch cụ thể với Bộ Thông tin Truyền thông rằng là cái việc tiếp tục thông tin, tuyên truyền về nhiên liệu sinh học cho khách hàng, cho xã hội, cho dư luận, cho công luận để làm sao mà khách hàng rồi thì công luận biết một cách đầy đủ hơn, chính xác hơn về cái nhiên liệu sinh học này.
Phát thanh kinh tế, cầu nối thành công.
Phát thanh kinh tế, cầu nối thành công.
Thưa quý vị và các bạn, một trong những mục tiêu quan trọng cần đạt được khi triển khai đề án phát triển nhiên liệu sinh học theo quyết định 177 của Thủ tướng Chính phủ và lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống tại quyết định số 53 của Thủ tướng Chính phủ là cải thiện môi trường, góp phần tạo thu nhập bền vững cho khu vực nông nghiệp và thúc đẩy tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Để đạt được mục tiêu này, Chính phủ chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương có liên quan, phát triển và đảm bảo các vùng nguyên liệu cho ngành công nghiệp, sản xuất nhiên liệu sinh học theo hướng bền vững. Chủ trì phối hợp với các bộ ngành liên quan xây dựng và ban hành hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành các chính sách ưu đãi, hỗ trợ cho sản xuất nguyên liệu sinh khối, phục vụ sản xuất nhiên liệu sinh học. Chủ trì phối hợp với các bộ ngành liên quan đẩy mạnh các chương trình nghiên cứu nhập khẩu, phát triển các nguồn giống cây trồng, kỹ thuật canh tác cho năng suất sinh khối cao, chất lượng phù hợp làm nguyên liệu cho ngành sản xuất nhiên liệu sinh học phục vụ lộ trình.
Tại thông báo số 255 của Văn phòng Chính phủ ngày 6 tháng 6 năm 2017, Chính phủ yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phải khẩn trương hoàn thành việc rà soát, xây dựng quy hoạch vùng nguyên liệu sắn, bảo đảm ổn định trong việc cung cấp nguyên liệu cho các nhà máy sản xuất nhiên liệu sinh học, chú trọng gắn kết chặt chẽ vùng nguyên liệu với các nhà máy sản xuất chế biến nhiên liệu sinh học có chiến lược đầu tư lâu dài, có cam kết ký hợp đồng tiêu thụ ổn định, hợp lý, đảm bảo lợi ích của người trồng sắn. Chủ trì phối hợp với các bộ ngành có liên quan xây dựng và ban hành hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành chính sách ưu đãi hỗ trợ cho sản xuất nguyên liệu sinh khối phục vụ sản xuất nhiên liệu sinh học. Ông Nguyễn Như Hải, trưởng phòng cây lương thực, cây thực phẩm, Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, Việt Nam được đánh giá có điều kiện thuận lợi để sản xuất nhiên liệu sinh học. Tiềm năng của một số loài cây trồng cung cấp nguyên liệu cho sản xuất nhiên liệu sinh học như ngô, sắn và mía cho sản xuất cồn. Các cây có dầu như lạc, đậu tương, vừng, hướng dương, dừa bông, sản xuất diesel. Tuy nhiên, trước nhu cầu làm lương thực rất lớn cho con người và gia súc, tình hình giá cả lương thực tăng cao, quỹ đất dành cho sản xuất cây lương thực còn hạn chế, thì vấn đề an ninh lương thực quốc gia được đặt lên hàng đầu. Trong kế hoạch sản xuất một số cây trồng liên quan đến phát triển nhiên liệu sinh học ở Việt Nam, nội dung đề án phát triển ngành trồng trọt đến năm 2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trình Chính phủ, kế hoạch sản xuất một số cây trồng có thể sử dụng sản phẩm để phát triển nhiên liệu sinh học, thì cây ngô, cây sắn, cây mía và cây jatropha là 4 loại cây được ưu tiên phát triển.
Bộ Nông nghiệp chúng tôi đặt ra là có 3 cái định hướng chính. Thứ nhất là phát huy tối đa cái lợi thế so sánh của các địa phương để hình thành các cái vùng chuyên canh tập trung quy mô thích hợp, gắn chặt với chế biến với các vùng nguyên liệu và phát triển mạnh các cái dịch vụ hỗ trợ nhằm tạo ra sản lượng cao nhất. Phát triển vùng nguyên liệu thì phải chú trọng đến việc lựa chọn cơ cấu giống, kỹ thuật canh tác hợp lý, gắn liền với phát triển kinh tế xã hội ở nông thôn và quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn, đặc biệt là quan tâm đến việc nâng cao dân trí, đào tạo cán bộ kỹ thuật để có thể phát triển đồng bộ, lâu bền, gắn hiệu quả kinh tế với hiệu quả xã hội để phát triển môi trường sinh thái. Thứ ba là sử dụng hợp lý cái quỹ đất đai, bộ giống mới có tiềm năng năng suất cao kết hợp với các giải pháp, biện pháp kỹ thuật canh tác tiên tiến để hỗ trợ cho các đối tượng cây trồng nhiên liệu sinh học này phát triển cũng như cho năng suất cao nhất. Về mục tiêu phát triển, bộ chúng tôi đặt ra là 2 cái mục tiêu chính. Cái thứ nhất là xây dựng vùng nguyên liệu tập trung, đảm bảo quy mô diện tích, các hạng mục cụ thể theo nội dung đã được phê duyệt. Tăng cường công tác nghiên cứu, áp dụng các biện pháp kỹ thuật tiên tiến, bộ giống mới có tiềm năng năng suất cao, chất lượng tốt, phù hợp với điều kiện đất đai thổ nhưỡng, vùng sinh thái nhằm đáp ứng tốt nhất cái nguồn nguyên liệu đầu vào cho các nhà máy hoạt động tối đa công suất.
Thưa quý vị và các bạn, thực tế hiện nay nguồn nhiên liệu sinh học ethanol hay còn gọi là E100 ở Việt Nam chủ yếu được sản xuất từ sắn được thái lát. Các nhà máy ethanol dùng sắn lát làm nguyên liệu đầu vào sẽ giúp người trồng sắn có đầu ra ổn định. Theo tính toán, mỗi nhà máy khi đi vào sản xuất sẽ thu mua ổn định cho khoảng 15.000 hộ trồng sắn tại các xã vùng cao của các tỉnh miền núi phía Bắc, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ. Các nhà máy sẽ hỗ trợ nông dân về giống cũng như kỹ thuật canh tác mới với mục đích tăng thu nhập cho hộ nông dân, tăng sản lượng hàng hóa. Chính vì vậy, thu mua sắn để sản xuất ethanol sẽ không chỉ giúp xóa đói giảm nghèo ở các vùng sâu vùng xa mà còn giúp cải thiện cuộc sống với nguồn thu nhập ổn định cho phần lớn nông dân ở các địa phương, rút ngắn dần khoảng cách phát triển giữa nông thôn và thành thị. Việc tăng cường dùng nhiên liệu sinh học không chỉ là bảo vệ môi trường mà còn góp phần mang đến sự chuyển mình tích cực cho cuộc sống của người dân tại vùng sâu vùng xa của đất nước.
nắm chặt tay, môi trường xanh xanh, ngày ngày chăm lo.
Pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung tiếp theo của luật trẻ em năm 2016 được Quốc hội khóa 13 thông qua ngày 5 tháng 4 năm 2016 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 6 năm 2017.
Chương 5. Trẻ em tham gia vào các vấn đề về trẻ em. Điều 74. Phạm vi hình thức trẻ em tham gia vào các vấn đề về trẻ em. 1. Các vấn đề sau đây về trẻ em hoặc liên quan đến trẻ em phải có sự tham gia của trẻ em hoặc tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em tùy theo độ tuổi của trẻ em. A. Xây dựng và triển khai chương trình, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội. B. Xây dựng và thực hiện quyết định, chương trình, hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp. C. Quyết định hoạt động của nhà trường, cơ sở giáo dục khác, cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em. D. Áp dụng biện pháp, cách thức chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục, bảo vệ trẻ em của gia đình. 2. Trẻ em được tham gia vào các vấn đề về trẻ em thông qua các hình thức sau đây. A. Diễn đàn, hội nghị, hội thảo, tọa đàm, cuộc thi, sự kiện. B. Thông qua tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em, hoạt động của đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tổ chức xã hội nghề nghiệp, hoạt động vì trẻ em. C. Hoạt động của câu lạc bộ, đội, nhóm của trẻ em được thành lập theo quy định của pháp luật. D. Tham vấn, thăm dò, lấy ý kiến trẻ em. D. Bày tỏ ý kiến, nguyện vọng trực tiếp hoặc qua kênh truyền thông đại chúng, truyền thông xã hội và các hình thức thông tin khác.
Điều 75. Bảo đảm sự tham gia của trẻ em trong gia đình. Cha mẹ và các thành viên trong gia đình có trách nhiệm sau đây. 1. Tôn trọng lắng nghe, xem xét, phản hồi, giải thích ý kiến nguyện vọng của trẻ em phù hợp với độ tuổi, sự phát triển của trẻ em và điều kiện hoàn cảnh của gia đình. 2. tạo điều kiện hướng dẫn trẻ em tiếp cận các nguồn thông tin an toàn, phù hợp với độ tuổi, giới tính và sự phát triển toàn diện của trẻ em. 3. Tạo điều kiện để trẻ em được bày tỏ ý kiến, nguyện vọng đối với những quyết định, vấn đề của gia đình liên quan đến trẻ em. 4. Không cản trở trẻ em tham gia các hoạt động xã hội phù hợp, trừ trường hợp vì lợi ích tốt nhất của trẻ em. Điều 76. Bảo đảm sự tham gia của trẻ em trong nhà trường và cơ sở giáo dục khác. Nhà trường, cơ sở giáo dục khác có trách nhiệm sau đây. 1. Tổ chức và tạo điều kiện để trẻ em được tham gia các hoạt động Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, câu lạc bộ đội nhóm của trẻ em trong nhà trường và cơ sở giáo dục khác, các hoạt động ngoại khóa, hoạt động xã hội. 2. Cung cấp thông tin chính sách pháp luật và quy định về giáo dục có liên quan đến học sinh, công khai thông tin về kế hoạch học tập và rèn luyện, chế độ nuôi dưỡng và các khoản đóng góp theo quy định. 3. Tạo điều kiện để trẻ em được kiến nghị bày tỏ ý kiến nguyện vọng về chất lượng dạy và học, quyền lợi ích chính đáng của trẻ em trong môi trường giáo dục và những vấn đề trẻ em quan tâm. 4. Tiếp nhận ý kiến kiến nghị nguyện vọng của trẻ em, giải quyết theo phạm vi trách nhiệm được giao hoặc chuyển đến cơ quan tổ chức có thẩm quyền để xem xét giải quyết và thông báo kết quả giải quyết đến trẻ em.
Điều 77. Tổ chức đại diện tiếng nói nguyện vọng của trẻ em. 1. Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức đại diện tiếng nói nguyện vọng của trẻ em và giám sát việc thực hiện quyền trẻ em theo ý kiến nguyện vọng của trẻ em. 2. Tổ chức đại diện tiếng nói nguyện vọng của trẻ em có nhiệm vụ sau đây. A. Tổ chức lấy ý kiến kiến nghị của trẻ em, tổ chức để trẻ em được tiếp xúc với đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân. B. Thường xuyên lắng nghe, tiếp nhận và tổng hợp ý kiến kiến nghị của trẻ em. C. Chuyển ý kiến kiến nghị của trẻ em tới các cơ quan có thẩm quyền để giải quyết. D. Theo dõi việc giải quyết và phản hồi cho trẻ em về kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị. D. Chủ trì phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan, giám sát việc thực hiện quyền trẻ em theo ý kiến, nguyện vọng của trẻ em. E. Hàng năm báo cáo Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thực hiện trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc xem xét, giải quyết ý kiến, kiến nghị của trẻ em.
Điều 78. Bảo đảm để trẻ em tham gia vào các vấn đề về trẻ em. 1. Cơ quan tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân có trách nhiệm để trẻ em tham gia vào các vấn đề về trẻ em quy định tại Điều 74 của luật này và đảm bảo các yêu cầu sau đây. A. Tạo môi trường an toàn, thân thiện, bình đẳng để trẻ em tham gia. B. Cung cấp đầy đủ thông tin các vấn đề trẻ em và các vấn đề trẻ em quan tâm với nội dung, hình thức, biện pháp phù hợp. C. Khuyến khích sự tham gia của trẻ em, không chủ dập, kỳ thị khi trẻ em bày tỏ ý kiến, nguyện vọng. D. Bảo đảm để trẻ em tham gia tự nguyện, chủ động, phù hợp với độ tuổi, giới tính và sự phát triển của trẻ em. D. Ý kiến nguyện vọng của trẻ em và ý kiến của tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em phải được lắng nghe, tiếp nhận, xem xét, giải quyết và phản hồi đầy đủ, kịp thời, khách quan, trung thực. 2. Hàng năm, Hội đồng Nhân dân các cấp chủ trì phối hợp với các cơ quan tổ chức liên quan có trách nhiệm tổ chức gặp mặt, đối thoại, lắng nghe ý kiến nguyện vọng của trẻ em về các vấn đề trẻ em quan tâm. 3. Chính phủ quy định chi tiết trách nhiệm của cơ quan tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân trong việc đảm bảo để trẻ em được tham gia vào các vấn đề về trẻ em.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Pháp luật, trang thông tin điện tử Công an thành phố Thái Nguyên, Bộ Thông tin và Truyền thông. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.